Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pharisêu lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chặn lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa dựng nên con người cao trọng hơn hết mọi loài thụ tạo. Vì thế, con người khác biệt hoàn toàn với những thụ tạo khác nhờ có tự do và lý trí. Vì có sự tự do và lý trí, con người có bổn phận dùng lời nói để ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, Adam và Eva đã chọn lựa tin vào quyền lực của Satan mà nghi ngờ Thiên Chúa. Trong sự kiện truyền tin, Đức Maria có nghi ngờ Thiên Chúa không? Một cách nào đó chúng ta có thể thưa có. Nhưng sự nghi ngờ của Đức Maria không phải là nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa, mà là nghi ngờ về những giới hạn của con người. Việc ấy xảy ra cách nào được? Ngay khi được sứ thần giải đáp, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được, mẹ đã tin tưởng và tôn vinh Thiên Chúa bằng lời thưa xin vâng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa một người bị quỷ câm ám. Người này bị câm tức là không thể nói chuyện và ca tụng Thiên Chúa bằng lời nói của mình được. Đám đông dân chúng có mặt trong buổi trừ quỷ của Chúa Giêsu là những người nói được, tức là không bị câm. Họ đã chứng kiến Chúa xua đuổi ma quỷ bằng một quyền năng vượt xa giới hạn của con người, nhưng họ lại nghi ngờ và không tin. Như vậy, họ cũng là những người bị câm vì sự nghi ngờ của mình rồi. Họ xuyên tạc quyền năng và không dâng lời ca tụng Thiên Chúa. Đó chính là thế lực của ma quỷ đang ám người bị câm, cũng đang xúi dục họ không tin, không ca tụng quyền năng Thiên Chúa. Trong sách Sáng Thế, Nguyên Tổ đã quá tin lời xuyên tạc của ma quỷ để nghi ngờ Thiên Chúa. Như thế, chính Nguyên Tổ cũng đã xuyên tạc tình yêu và hồng ân sáng tạo của Thiên Chúa dành cho mình. Như vậy, Nguyên Tổ cũng bị câm bởi thế lực của ma quỷ. Ngày hôm nay, trong một thế giới hiện đại, con người cũng bị sa ngã vào vòng tội lỗi vì thế lực của ma quỷ. Đó là tham lam, ghen ghét, hận thù, kiêu ngạo, khoe khoang. Những thế lực ma quỷ này thường xuyên tạc những gì thuộc về Thiên Chúa. Chẳng hạn thấy một người làm điều tốt lành, nó lại xuyên tạc và nghi ngờ rằng anh này có mục đích đánh bóng tên tuổi. Hoặc thấy một người phụ nữ đã già nua mới lấy chồng, thì người ta lại bàn tán, chắc cô này khó tính quá nên không ai thèm lấy. Thay vì cùng cộng tác trong việc tốt lành để giúp người khác, thay vì chúc mừng vì niềm vui của người phụ nữ kia, thì họ lại xuyên tạc và nghĩ xấu cho người khác. Đối với Đức Maria thì ngược lại hoàn toàn. Khi biết người chị họ mang thai trong lúc tuổi già, mẹ đã vội vã lên đường để chúc mừng. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Chúc mừng người chị họ cũng là chúc phục và tôn vinh quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Đức Maria chính là mẫu gương sáng ngời trong việc chiến thắng thế lực của ma quỷ. Mẹ đã chiến thắng được thế lực của ma quỷ bằng vũ khí của Thiên Chúa là khiêm nhường, tin tưởng, yêu mến trong vai trò là nữ tỳ của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy noi gương Đức Maria và cùng với Đức Mẹ chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa bằng việc lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Vì theo lời của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, kinh mân côi là dạng đạo đức bình dân nhưng lại rất ích lợi, nhất là trong việc đẩy lui sự dữ và tội ác. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết noi gương Đức Maria để sống một đời sống yêu thương, khiêm tốn, tin tưởng và cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ trên trời, đám bên nặng lòng người, niềm đau ơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời.
Thank you. tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm 4 quốc gia của Đức Thánh Cha trong tháng 9 tới đây. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm dài nhất của Đức Thánh Cha Francisco trong 11 ngày, từ 2 đến ngày 13 tháng 9 tới đây, tại 4 quốc gia: Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore, di chuyển 44 giờ đồng hồ, vượt qua gần 33.000 cây số bằng máy bay. Trong chương trình, tổng cộng Đức Thánh Cha sẽ có 42 hoạt động với 16 diễn văn và bài giảng, trong đó có cả một cuộc viếng thăm tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal sáng ngày 5 tháng 9 tại thủ đô của Indonesia, được coi là lớn nhất Đông Nam Á. Sau 13 giờ bay từ Roma, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Jakarta ngày 4 tháng 9, như chặng đầu tiên của chuyến viếng thăm. Hai ngày sau đó, nghĩa là 6 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ bay đến Port Moresby, thủ đô Papua New Guinea, rồi ngài dành một ngày để viếng thăm thành phố Vanimo bên bờ biển, ở miền Tây của New Guinea, giáp giới với Indonesia. Tiếp đó, ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Đông Timor và dừng lại tại thủ đô Dili trong hai ngày, trước khi đến Singapore như chặng cuối cùng. Đức Thánh Cha đã 87 tuổi, nên chương trình viếng thăm của ngài cũng được thích ứng, dự kiến có những giờ nghỉ dài. Tại mỗi nước, Đức Thánh Cha đều có cuộc gặp gỡ với chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, hàng giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, giáo lý viên, các tu sĩ dòng tên, gặp gỡ linh tôn, giới trẻ, và tùy theo địa phương và hoàn cảnh, Đức Thánh Cha cũng gặp các tổ chức bác ái, người khuyết tật, v.v. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm Indonesia sau cuộc viếng thăm của Đức Phaolô thứ sáu năm 1970 và Đức Gioan Phaolô thứ hai năm 1989. Trong số 270 triệu dân Indonesia, đa số là tín hữu Hồi giáo, có 24 triệu là tín hữu Kitô, trong số này có 7 triệu tín hữu Công giáo. Trong số 4 nước được Đức Thánh Cha viếng thăm, Đông Timor là nước có tỷ lệ Công giáo cao nhất, trong số 1.300.000 dân cư tại đây, 96% là tín hữu Công giáo. Nước này vốn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nên ngày nay ngôn ngữ chính thức tại đây là tiếng Bồ. Còn Tổng giáo phận Singapore có 395.000 tín hữu Công giáo, với các nền văn hóa và chủng tộc khác nhau. Phần lớn các thánh lễ bằng tiếng Anh, nhưng cũng có tiếng Quan Thoại, Tamil và các ngôn ngữ khác ở miền Đông Nam Á và Âu Châu cho các cộng đoàn tín hữu nhập cư. Đức Hồng Y William Ngô Thành Tài, Tổng giám mục sở tại, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ giúp các tín hữu tại Singapore chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Nhân cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco, Tổng giáo phận tại đây đã mở một trang mạng với những kinh nguyện, các tài liệu và các thông tin khác về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9. Trang mạng cũng trình bày ba chủ đề là Hiệp nhất, Hy vọng và Thánh giá, do Đức Hồng Y chọn lựa cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây.
In Roma, nước Ý sắp trở thành quốc gia đầu tiên cấm mang thai mượn. Nước Ý sắp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hoàn toàn cấm mang thai mượn. Dự luật về vấn đề này đã được Hạ viện Ý thông qua hồi năm ngoái, và trong những ngày qua, dự luật đã được Ủy ban Tư pháp của Thượng viện thông qua trước khi đưa ra bản thảo tại Thượng viện để bỏ phiếu. Bà Eugenia Rossella, Bộ trưởng về Gia đình của Ý, tuyên bố rằng, với luật này, nước Ý đi tiên phong trong việc bài trừ những hình thức mới khai thác phụ nữ và trẻ em. Dự luật dự trù phạt tới 2 năm tù và phạt tiền 1 triệu euro cho những ai tổ chức hoặc quảng cáo việc mang thai mướn dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bên ngoài nước Ý. Trong trường hợp những trẻ sinh ra ở nước ngoài, các tòa lãnh sự Ý và văn phòng hộ tịch buộc phải điều tra xem trẻ em ấy có sinh ra do mang thai mướn hay không. Bà Thượng nghị sĩ Campione, người trình bày dự luật tại Thượng viện Ý, nhấn mạnh rằng dự luật muốn bảo vệ phụ nữ để họ khỏi trở thành những máy sinh sản, cũng như quyền của các con cái có căn tính được biết mình là con của ai. Và ghi nhận rằng nếu dự luật được thông qua, thì Ý sẽ là nước đầu tiên trên thế giới hoàn toàn cấm mang thai mượn. Theo ông Jacob Kogi, phát ngôn viên của tổ chức Cỏ Sự Sống và Gia Đình, tiền lệ do Ý khởi xướng có thể mở đường cho việc đạt tới một sự ngưng nạn mang thai mướn quốc tế. Dự luật nói trên được chính phủ Ý đang chiếm đa số tại Quốc hội mạnh mẽ ủng hộ. Thượng nghị sĩ Antonio De Poli, chủ tịch Liên minh Đảng Trung hữu của Ý, hậu thân của Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, tuyên bố rằng chúng tôi tôn trọng quan điểm của mỗi người, nhưng theo ý chúng tôi, quyền của một trẻ em là có một gia đình gồm một người cha và một người mẹ. Giá trị này thuộc về lịch sử và căn tính chính trị của chúng tôi. Coi trẻ em như thể chúng là sản phẩm để mua bán thì thật là điên rồ.
Tin giáo phận Hà Tĩnh. Giáo phận Hà Tĩnh cầu nguyện khởi công xây dựng nhà chung giáo phận. Sau khi kết thúc việc san lấp mặt bằng, hoàn thành các thủ tục pháp lý cũng như kỹ thuật của công trình, vào lúc 15:30 thứ Sáu ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã chủ sự giờ cầu nguyện bắt đầu thi công nhà chung. Cùng tham dự giờ cầu nguyện có cha tổng đại diện do Anbertisita Nguyễn Khắc Bá, quý cha trong tờ giám mục và tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ Hai, quý cha trong ban xây dựng của giáo phận, quý tu sĩ, chủng sinh và một số bà con giáo dân đại diện cho mọi thành phần dân Chúa giáo phận. Sau khi mời gọi cộng đoàn, Này xin Thiên Chúa Cha toàn năng làm cho công trình khởi sự hôm nay góp phần vào việc xây dựng nước Chúa và liên kết chúng ta với Đức Kitô là viên đá gốc trong đức tin và đức ái. Đức cha Louis và giáo phận xuất sắc này xin Chúa, đấng đã xây dựng hội thánh trên nền tảng các tông đồ và có chính Đức Giêsu làm viên đá gốc tường, chúc lành cho công trình xây dựng vật chất cũng như công trình xây dựng đời sống thiêng liêng là đời sống hội thánh địa phương. Giờ cầu nguyện khởi công xây dựng nhà chung của giáo phận Hà Tĩnh kết thúc với tâm tình tạ ơn dâng lên mẹ giáo phận, đồng thời xin mẹ chở che phù trì cho con dân giáo phận Hà Tĩnh.
Tin Roma, sự tác hại Kitô ngày càng trở nên tình kỳ hơn. Những hình thức kỳ thị của tác hại các tín hữu Kitô đã thay đổi trong những năm gần đây. Tại nhiều nước, những hành động này trở nên quỷ quyệt hơn và được thực hiện một cách tế nhị. Trên đây là nhận xét của ông Massimiliano Tubani, tân giám đốc phân bộ tại Ý của tổ chức tác ái giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican. Ông nhắc lại rằng, theo những thống kê mới nhất trên thế giới, hiện có khoảng 325 Kitô hữu bị bắt hại tại 60 quốc gia. Nạn kỳ thị Kitô hữu đang gia tăng dưới những hình thức tinh tế, và chúng tôi cần tỏ cho các ân nhân của chúng tôi để họ can thiệp một cách chính xác hơn. Cách đây vài năm, chúng ta có những vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo chống các tín hữu tôn giáo thiểu số, các cuộc bắt hại này rất tỏ tường. Ngày nay, bắt hại diễn ra dưới những hình thức kín đáo hơn, tuy rằng vẫn còn có những nước trong đó Kitô hữu bị giết vì làm tín hữu kỳ tổ. Chỉ cần nhắc đến tình trạng tại Nigeria, Burkina Faso, Mali và Niger bên Phi Châu, nơi mà các tập đoàn Kitô vẫn còn bị những nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công. Ông Tubani nhắc đến những bất hại và hạn chế do một số chính phủ áp đặt, như tại Nicaragua, tình trạng ngày càng tệ hơn. Nhà nước hạn chế tối đa cuộc sống của giáo hội, bắt giam giáo mục hoặc trục xuất ra nước ngoài. Tại Á Châu, tình hình không kém phần phức tạp. Tại Pakistan, luật chống phạm thượng chống Hồi giáo tiếp tục tạo nên những nạn nhân vô tội. Tại Ấn Độ, với sự gia tăng chủ nghĩa quốc gia Ấn giáo, bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số tiếp tục gia tăng, dù hiến pháp quốc gia bảo đảm tự do tôn giáo. Ông Tubani cũng đề cập đến sự gia tăng bách hại tại Tây Phương mà Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là những hành động với đôi găng tay trắng. Tại các nước dân chủ, chủ nghĩa tuyệt đối tương đối hóa đe dọa sự hiện diện của công giáo trong đời sống công cộng, bách hại về văn hóa, tiếp tục không có hình thức bạo lực, nhưng rất tinh tế và tìm cách làm suy yếu cộng đồng Kitô và sau cùng loại bỏ khỏi đời sống công cộng.
Xin Vatican, ngày 9 tháng 7 này sẽ công bố tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. Trưa thứ Ba ngày 9 tháng 7 này, Đức Hồng Y Mario Kretsch, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục sẽ mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để công bố tài liệu làm việc cho khóa 2 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 từ ngày 4 đến ngày 27 tháng 10 năm nay về đề tài tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Cùng hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có Đức Hồng Y Sankrop Polerik, dòng tên, tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, đồng thời có hai vị tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục lần này. Cộng tác vào việc soạn tài liệu làm việc này có 20 nhà thần học nam nữ từ nhiều nơi trên thế giới, hoạt động từ ngày 4 tháng 6 vừa qua, dựa trên những suy tư nảy sinh từ bản tường trình đúc kết khóa họp thứ nhất hồi tháng 10 năm 2023. Tất cả những tài liệu và phúc trình của các giáo hội địa phương được gửi về Roma, cả những chứng từ về tính đồng hành hay hiệp hành và việc thực thi tinh thần này. Giáo hội đồng hành không còn là một giấc mơ cần thực hiện, nhưng đang là một thực tại sinh động, tạo nên những sáng tạo và những kiểu mẫu tương quan mới giữa lòng giáo hội địa phương hoặc các nhóm giáo hội khác nhau. Xin Tổng giáo phận Hà Nội khởi động khóa huấn luyện của Ủy ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội. Với mục tiêu mỗi cộng tác viên là những cánh tay nối dài của Ủy ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội trong việc truyền giáo, khóa huấn luyện thường niên năm 2024 chính thức được khai mạc với điểm dừng đầu tiên tại giáo xứ Lam Điền, giáo hạt Thanh Oai trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 vừa qua. Hơn 70 học viên, bao gồm giáo hạt Thanh Oai và một số học viên bổ sung của giáo hạt Lý Nhân, bước vào khóa huấn luyện với tinh thần hào hứng đầy nhiệt huyết. Ban huấn luyện năm 2024 này có cha Phêrô Nguyễn Văn Cao, phó ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội, thầy Giuse Phạm Thanh Tùng cùng một số chuyên viên. Sáng ngày 6 tháng 7, sau lời giới thiệu của cha Giuse Nguyễn Khắc Trường, đặc trách truyền thông giáo hạt Thanh Oai và lời khai mạc của cha phó ban Phêrô, các học viên được chia thành hai khối cơ bản và kỹ thuật. Khối cơ bản cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về tin và ảnh, khối kỹ thuật giới thiệu về tin truyền hình và video ngắn. Ngoài lý thuyết, các học viên còn được áp dụng trực tiếp kiến thức đã tiếp thu để thực hiện các bản tin. Để đánh giá hiệu quả của khóa học, ban huấn luyện tiến hành cho các học viên thực hiện bài thu hoạch trong ngày thứ hai của khóa huấn luyện là ngày 7 tháng 7. Trong thời gian ngắn, các học viên đã có thể hoàn thành tin cơ bản, có thể làm việc nhóm để xuất bản tin truyền hình. Cuối buổi huấn luyện, cha Doan Phạm Văn Đắc, trưởng ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội, ghi nhận nỗ lực của mỗi học viên. Ngoài ra, cha Doan phổ biến một số nội dung quy chế của Ủy ban truyền thông. Cha hy vọng các bạn sẽ tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết để phục vụ truyền thông của giáo xứ, giáo hạt và Tổng giáo phận. Trong những năm qua, Ủy ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức các khóa huấn luyện cho các anh chị em cộng tác viên tại các giáo xứ, giáo hạt, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng về truyền thông công giáo. Năm nay, khóa huấn luyện được tổ chức lần lượt tại 7 giáo hạt. Sau giáo hạt Thanh Oai, khóa huấn luyện sẽ được tiếp nối tại giáo hạt Phủ Lý trong hai ngày 13 và 14 tháng 7 tới đây.
Và Chúa là cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn gần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vào một ngày đẹp trời, có phú gia nọ mở tiệc và mời khách khá đông đến dự. Ông hàng xóm gọi người làm công đến và bảo, này, anh đi xem coi có bao nhiêu người đến dự tiệc nhà bên ấy. Người làm công ra đi, anh đặt một khúc gỗ bên ngưỡng cửa và ngồi đợi cho đến lúc khách ra về. Anh quan sát thấy, ai đi tới cửa cũng chửi rủa khúc gỗ và bước qua. Có một bà lão đi tới, thấy khúc gỗ, bà liền đứng lại nhẹ nhàng chuyển nó sang một bên. Người làm công trở về báo với ông chủ, chỉ có mỗi một người đi dự tiệc, đó là bà lão. Ông chủ ngạc nhiên hỏi, tại sao như vậy? Người làm công trả lời, tôi đã để một khúc gỗ bên thềm nhà. Tất cả các khách mời đều bước qua, nhưng chẳng ai buồn dẹp nó đi. Họ vô cảm như một lũ cừu. Chỉ bà lão mới hành động có ý nghĩa, và bà xứng đáng được gọi là con người. Quý vị và các bạn thân mến, phẩm hạnh của một người thể hiện qua từng hành vi, cử chỉ và lời nói. Người có phẩm hạnh cao quý, phải lấy đức nhân làm gốc. Người có đức nhân thì biết đặt lợi ích chung lên trên và mong muốn làm điều tốt cho người khác. Trong gia đình, đức nhân thể hiện ra bằng thái độ kính trên nhường dưới, anh em hòa thuận. Ngoài xã hội, đức nhân thể hiện ở việc tuân thủ các luật lệ, giữ công bằng và không gây hại cho người khác. Con người là một huyền nhiệm trong cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Tôi yêu con người vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Cái hình ảnh mảnh mai ẻo lả như cánh vạt bay, mờ ảo như diễm xưa ấy, hay vóc dáng đĩnh đạc cường tráng, tất thảy đều âm vang một tiếng gọi của tình yêu, một tiếng gọi không ồn ào nhưng hiền hòa lặng lẽ, chân thật và mộc mạc như đất dưới chân ta. Dù có lên non cao chất ngất hay chìm sâu dưới đáy biển, hình ảnh ấy vẫn nguyên vẹn tinh khôi. Ở buổi đầu sáng tạo, Thiên Chúa đã ưu ái chúc phúc cho con người. Ngài đặt vào trái tim họ khát vọng được sống và được yêu thương. Vì thế, dù có đi xa mấy mươi năm, mấy mươi nghìn vạn dặm, con người vẫn hướng về nguồn cội là chính Thiên Chúa. Tất cả con người đều tội lụy nhưng cao quý, vì tất cả đều được yêu thương và cứu độ nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Không phải chỉ có con người mà thôi, muôn loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Đức Giêsu, con Thiên Chúa đã bỏ mình hóa ra như không vì con người. Con Thiên Chúa đã đến mang lấy cái mong manh, khờ khạo tội lụy của con người, mà dương cao lên thập giá, dương cao tất cả nước mắt, nụ cười, ngu muội lẫn khổ đau, để biến thành ánh sáng lung linh diệu vời. Giây phút Đức Giêsu căng mình trên thập giá là giây phút đẹp nhất và tràn ngập niềm vui. Chỉ trong giờ phút linh thiêng ấy, con người và vạn vật mới thấu hiểu được lẽ yêu thương. Có thể nói khi ta đau khổ nhất là lúc ta hạnh phúc nhất, yêu thương chân thật nhất. Hy sinh là dấu chỉ và thước đo của tình yêu. Ai đã từng khổ tận trong tình yêu, có đạt đạo trong nỗi khổ mới thể nghiệm được giá trị làm người và mới lớn lên thực sự thành người. Người Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương như Chúa Giêsu, yêu đến tận cùng của bản ngã. Hệ luận của yêu thương là ta được giải thoát. Đức Kitô đã từng khẳng định chân lý sẽ giải thoát anh em. Yêu thương luôn mở lối cho sự sống. Trong yêu thương, người ta mới dám ngước nhìn lên Thiên Chúa mà xóa đi mặc cảm tội lỗi, dám xưng với Thiên Chúa là Cha. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải vượt lên trên cách ứng xử của xã hội loài người mà vươn tới sự hoàn thiện, đó là phải có lòng nhân từ như Thiên Chúa là đấng nhân từ. Thiên Chúa sẽ trả lại cho ta tất cả những gì ta đã làm cho người khác. Lạy Chúa, đức mến là cái gốc của mọi nhân đức. Xin cho chúng con luôn thực hành đức mến với mọi người xung quanh để trở thành con cái của Chúa, vui sống yêu thương phục vụ, hầu loan báo tình yêu và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.
Enjoy you, sweet. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.